Ngưỡi chứng không bén mảng tới sân trường đã hơn tuần lễ. Chẳng ai theo dõi chúng nó cả. Ông hiệu trưởng cầu an, ngoảnh mặt làm ngơ. Ông tổng giám thị cũng vậy. Ở tỉnh lỵ, ông phó tỉnh trưởng Nội An nhiều quyền lắm, kể cả quyền chụp mũ phản động lên đầu bất cứ ai ông muốn. Tôi hiểu thế, nhưng tôi cứ hành động theo lương tâm của một nhà giáo. Ông thầy được giao nhiệm vụ giáo huấn thì phải làm công việc giáo huấn. Giáo huấn không xong, chỉ còn cách giải nghệ. Tôi tự thấy mình có bổn phận đối với bọn thằng Phong. Chúng nó hư hỏng là lỗi tại gia đình, học đường và xã hội. Để chúng nó bỏ bê sách vở, phá phách lớp học, khinh mạng thầy giáo. Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của tôi là tạo cho chúng nó niềm tin mà chúng tưởng như là đã bị tước đoạt. Không có gì tai hại cho tuổi trẻ bằng sự lừa gạt họ. Căn bệnh tưởng như bị lừa gạt, tưởng bị tước đoạt niềm tin, đang gây nhiều biến chứng trầm trọng. Chung quy vẫn là lỗi của những người chịu trách nhiệm với tuổi trẻ. Dường như ở thời đại hôm nay, người già thiếu độ khoan dung. Độ lớn ban cho tuổi trẻ, người già cầu an, bỏ bê người trẻ, rồi người trẻ phạm tội để kết án. Ông hiệu trưởng của tôi chẳng hạn. Tôi chợt nhớ một phim Cao Bồi xem cách đây 10 năm. Tôi quên tên phim, chỉ nhớ tên tài tử Jeff Chandler, John Saxon. Bọn du đảng có 4 đứa, cầm đầu là John Saxon, lai Mỹ Tây Cơ. 3 đứa kia còn non choẹt, ai vua theo John khi chúng phóng ngựa tới một quận lỵ. Sheriff quận này đã bị giết chết. Thật đầu chúng ăn uống, cười nói nham nhở. Thấy quận lỵ không có sheriff, chúng không muốn đi nữa. Công lý nằm trong tay kẻ có súng. Chúng có súng. Chúng bắt đầu phá phách. Sheriff Chandler là một đại úy hồi hưu. Ông đã đứng tuổi và cụt tay trái. Biết ông là thiện xạ, một số người trong quận đến yêu cầu ông đuổi bọn du đảng ra khỏi quận. Ông từ chối. Bọn du đảng bắn súng bừa bãi, gieo khủng bố. Không ai dám chống chúng. Chúng tưởng như dân ở đây sợ chúng, nên ngang ngược hơn. Chúng cướp tiền và hãm hiếp con gái. Đến lượt người yêu của Jeff Chandler sức bị hãm hiếp, ông đại úy lầm lì này mới ra tay. Kết quả, tội ác đã xảy ra và 3 tên du đảng phơi xác. Tên cuối cùng non choẹt vất súng khóc lóc xin thay chết và hứa về nhà học hành chăm chỉ. Cuốn phim không giải thích. Nếu ta muốn suy nghĩ, cuốn phim chỉ là cuốn phim cao bồi bình thường. Có lẽ đạo diễn muốn ta suy nghĩ rằng tội ác có thể ngăn chặn từ đầu nếu Jeff Chandler không cầu an ích kỷ. Ông đại úy già trổ nghệ bắn ngay thì bọn du đảng đã biến mất. Phải đợi người yêu của ông đụng chạm, tức là quyền lợi riêng của ông bị đe dọa, ông mới chịu đương đầu. Thì người chết và tội ác có dấu vết. Bọn thằng Phong giống bọn du đảng tôi vừa kể. Ông hiệu trưởng đang sắm vai của Jeff Chandler. Ông ta chưa bị chúng nó bỉ thử, vẫn khoanh tay ngồi yên. Và chúng tưởng ông khiếp nhược. Tôi không khiếp nhược. Tôi không muốn hành động như Jeff Chandler. Tôi chỉ muốn bọn thằng Phong ngoan ngoãn ngồi trên ghế học trò, hay Ít ra, tôi muốn chúng nó hiểu, chúng nó đã đứng bên bờ vực thẳm. Một buổi tối, sau bữa cơm, con gái ông tùy phái dẫn Kim Liên sang phòng tôi. Tôi bối rối một thoáng, rồi tỏ vẻ không bằng lòng. Tôi bảo Lan gọi ba nàng qua, và tôi phân trần: Bác Nam à, tôi đang tìm cách chinh phục bọn thằng Phong. Ông Nam hiểu ý tôi, ông nói: Ơi, quên cái bọn mất dạy đó đi thầy. Tôi vò đầu: Sáng chủ nhật trước á, chị Liên... Tôi cố ý dùng tiếng chị để Liên khỏi xưng em. Chị Liên binh vực tôi trong lớp. Bọn thằng Phong ngờ tôi có tình ý với chị ấy. Tôi suýt điên lên. Tôi không muốn bất cứ một nữ sinh nào tới thăm tôi cả. Ông già Năm tròn xoe mắt. Trời, bọn hỗn láo đó dám nghi ngờ tầm bậy à? Ông Năm đâu hiểu, thằng Phong còn dùng lời nói tàn nhẫn phũ phàng kết tội tôi. Tôi thở dài. Tôi muốn chúng nó hết dám nghi ngờ tầm bậy. Tôi muốn làm khác, sống khác với những người mà chúng nó đã khinh bỉ. Kim Liên nhỏ nhẹ: Em xin lỗi thầy. Tôi chợt ân hận: Chị không có lỗi gì cả. Tôi mong chị hiểu tôi. Kim Liên khoanh tay: Em tới đưa thư của ba em cho thầy. Tôi nói: Bận sau chị nên gửi ở văn phòng, họ sẽ chuyển cho tôi. Kim Liên chớp mắt: Dạ, em sẽ nhớ. Nước mắt nàng ứa ra. Tôi bắt tội nghiệp. Chỉ cần bảo vệ là Kim Liên về ngay. Nhưng tôi không nỡ. Tôi gượng cười: Phòng của tôi thiếu ghế tiếp khách. Chúng ta chịu khó sang bên nhà bác Năm nhé. Kim Liên trao bức thư rồi rút chiếc khăn từ trong cái bóp nhỏ thấm nước mắt. Ông già Năm vỗ vai con gái: Còn đưa cô Liên về dinh đi. Tôi không giữ nàng lại. Kim Liên theo con gái ông tùy phái rời khỏi phòng tôi. Nàng quên chào tôi. Ông già Năm vẫn đứng bất động. Ông nói: Thầy không giống những ông thầy trẻ đã dạy ở trường này. Ông nói tiếp: Thật bất hạnh cho bọn thằng Phong. Ông hỏi: Ông Tỉnh biết chuyện rồi à? Tôi bóc phong thư ra coi và nói: Ông ấy mời tôi ăn cơm chiều mai. Tôi sẽ phiền bác Năm chuyển giùm bức thư cáo lỗi. Ông già Năm ngạc nhiên: Thầy từ chối à? Ăn tối với ông Tỉnh xong, tôi sẽ phải ăn cơm với nhiều phụ huynh khác nếu họ mời tôi. Nhưng nếu họ không mời, tôi sẽ bị đàm tiếu. Người thầy phải biết cư xử cho hợp tình. Hơn nữa, ông Tỉnh trưởng có quyền thế. Dù ông rất tốt, mà tôi muốn học trò của tôi đứng thẳng trước quyền thế. Chỉ cần làm việc lương thiện, mọi người đều có quyền đứng thẳng, và kẻ quyền thế sẽ đến với ta thay vì ta tìm họ. Ông già Năm ngồi trên mép chiếc ghế bố nhà binh của tôi. Ông vấn thuốc rê, châm lửa hút. Im lặng lúc lâu giữa hai chúng tôi. Ông già Năm liệt điếu thuốc vừa vấn công phu và mới hút được vài hơi. Ông nói: Thầy giữ gìn quá ở đấy. Tôi cười. Bác cũng nên hiểu rằng ông tỉnh trưởng có cô con gái là học trò của tôi. Ông già Năm Thích Chí đọc nhanh hai câu thơ cổ: Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Ông gật gù: Thầy nghĩ đúng, sắc đẹp nó thường làm hỏng sự nghiệp của mình. Tôi đùa với ông Năm: Sắc đẹp của vợ tôi thì sao? Ông Năm liếm mép: Cũng hỏng luôn. Hai chúng tôi cười giòn giã. Lần đầu tiên kể từ ngày tôi dậy ở đây, tôi mới được cười thoải mái. Ông già Năm là đồng chí của tôi. Ông đã âm thầm khích lệ tôi. Tôi biết tôi có thể dìu bọn thằng Phong về bàn học nhờ những Nguyễn Văn Lành và ông già Năm. Người ta cứ hay ồn ào một chuyện nhỏ mọn: con chuột đẻ ra trái núi. Nhưng người ta lại ngại ngần ngăn chặn tội lỗi từ một chuyện nhỏ mọn. Ông già Năm và tôi nói chuyện khá lâu. Đêm hôm ấy tôi ngủ thật ngon. Sáng dậy tôi tin tưởng ở tôi, ở đạo đức của một ông thầy. Đạo đức chưa phải là đồ bỏ. Đạo đức vẫn còn đầy uy quyền nhiệm màu cải tạo xã hội và con người. Những lớp học có giờ của tôi đã dần mất hết sự đùa bỡn quá đà của học trò. Họ bằng lòng rồi thích thú nán lại trong lúc ra chơi hay tan trường để nghe tôi nói về những kinh nghiệm của tuổi trẻ bước xuống cuộc đời. Không còn cậu học trò nào đợi tôi kể chuyện ăn chơi ở Sài Gòn hay đòi xem báo Playboy. Tôi thường khuyên họ trau dồi sinh ngữ để có vốn đọc sách báo khoa học nước người. Tôi cũng khuyên họ tìm hiểu sử địa thế giới và trao đổi với họ quan niệm thử ngoạn văn chương, âm nhạc, hội họa. Tôi nghĩ nếu họ biết thưởng thức đúng đắn, văn học nghệ thuật nước nhà sẽ nâng cao giá trị, và những hình thức nghệ thuật rẻ tiền sẽ bị đào thải hay chỉ còn sống thoi thóp. Nếu tôi không đủ đạo đức và tài năng dìu bọn thằng Phong về bàn học, tôi cũng được thỏa mãn tự ái nghề nghiệp, vì ngựa chứng trong trường không thêm con số. Vẫn bốn con cô đơn lạc lõng. Ông hiệu trưởng khen tôi yêu nghề. Chuyện đó tầm thường quá. Nhà giáo dạy học phải yêu nghề. Khi chọn nghề ra đời mà chính mình không yêu nghề thì quả thật là lố bịch, giả dối. Thỉnh thoảng có dịp xuống phố gặp học trò, tôi hãnh diện được họ lễ phép chào. Tình học trò không thể phôi pha, không một hoàn cảnh nào làm nó phôi pha nếu ông thầy thực sự là một ông thầy. Bỗng nhiên tôi trở thành nhân vật của học trò trung tâm tỉnh lỵ. Học trò trường tư cũng biết tôi và tỏ vẻ quý mến tôi khi họ gặp ở ngoài phố. Thường là những trường hợp hạng hữu. Tôi sống âm thầm trong trường, làm bất cứ điều gì có thể giúp ích cho học trò của tôi. Ông già Năm hoan hỷ báo tin tôi rằng các em học đệ tứ mong chóng lên lớp để được học với tôi. Thú thật, tôi rất sung sướng. Đó là phần thưởng mà cuộc đời tặng tôi sau lần đầu tôi hưởng những bỉ thử ngộ nhận của bọn Tàng Phong. Tôi có vẻ lý tưởng. Tôi không phủ nhận điều đó. Khi người ta còn lý tưởng và nhất là còn hoàn cảnh để bảo vệ lý tưởng của người ta thì phải bảo vệ đến nơi đến chốn. Những đồng nghiệp của tôi trước ngày rời trường sư phạm đều ấm áp lý tưởng. Tôi nghĩ trừ một số thầy giáo có nghề dạy như một ăn bài của định mệnh, còn thì đều có nghề dạy là một thiên chức, một đam mê. Nhưng thiên chức và đam mê dần dần bị cái cảnh thê tróc tử phọc nó ám ảnh. Cái màn khói u ám đã làm ngọc quý bớt sáng, rồi không sáng. Rồi hoàn cảnh xã hội, rồi vật giá leo thang, đồng tiền mất giá, toa rập với nhau, bóp méo lý tưởng của người thầy giáo. Câu nói có thật mới vượt được đạo, ở đâu và bao giờ cũng đúng. Tôi không trách những ông thầy tư thục chạy trường như vũ nữ chạy bàn, như ca sĩ chạy phòng trà. Họ cần sống, gia đình họ đòi họ phải làm việc hết sức của họ. Bởi vì chưa có một viện dưỡng lão cho thầy giáo trường tư, chưa có làng tư thục, chưa có quỹ tương trợ cho thầy giáo. Bởi vì nhà nước và cả phụ huynh học sinh không khi nào hiểu thấu nỗi túng quẫn vật chất của những ông thầy, con cháu đầy đàn. Bởi vì xã hội Việt Nam đã bạc bẽo với thầy giáo, đã không ưu tiên số một, đãi ngộ tối đa thầy giáo, những người đã đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai, đào tạo công dân lương thiện. Nếu tôi trách móc, chỉ là trách móc những ông thầy trẻ chưa lâm vào tình trạng thê tróc tử phọc, đã quên cái thiên chức của mình. Họ ham mê bài bạc, rượu chè, trai gái, đánh bạc thua tất phải xoay sở. Họ bỏ bê trường lớp, làm cả những công việc mà nhà giáo không thể chấp nhận. Vì mất thì giờ chạy tiền gỡ gạt, họ bỏ bê học trò. Làm sao học trò có thể kính trọng những ông thầy mà họ biết rõ thầy của họ bài bạc bê bối? Tôi rất buồn cái câu làm những gì tôi nói và đừng làm những gì tôi làm mà các ông thầy thường ác giọng bình phẩm của học trò. Cái xã hội phân hóa tan nát giá trị hiện thực, tôi nghĩ muốn cứu vãn hàn gắn, nhưng ông thầy cần phải hy sinh, phải tự khép kín mình cơ hội như một thầy tu. Hãy thử nhìn vào các trường do các sư huynh dòng La San đảm trách thì rõ, tấm áo không làm nên thầy tu, nhưng tấm áo thầy tu của các thầy sư huynh dòng La San đã làm nên những ông thầy đáng kính trọng. Đến một ngày nào đó, không những các thầy giáo mà còn các nhà lãnh đạo dân tộc phải khép mình vào đời sống tu hành chân chính, thì cái bức dư đồ rách mới mong bồi vá được. Tôi không sợ hãi bốn con ngựa chứng trong sân trường dẫm nát thiện chí của tôi nữa. Chúng nó đang cô đơn, lạc lõng. Chúng nó sẽ cô đơn, lạc lõng hơn. Hoặc chúng phải về tàu ngựa cũ, ngoan hiền dưới bàn học. Hoặc chúng sẽ rơi xuống vực thẳm, sẽ hối hận trọn đời chúng. Mà tôi chỉ muốn dìu chúng về bàn học.